Chương 8. Tôi tự hỏi, hầu hết dân chúng nghĩ về một ông vua như thế nào? Còn hoàng tử Đo Lo nghĩ sao? Có lẽ một nhân vật rất tuyệt, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, ngồi trên ngai vàng cai trị muôn dân, luôn luôn đúng, không bao giờ sai. Vua không thể sai. Từ thời xa xưa, luật đã ghi rõ ràng như vậy. Không bao giờ đau khổ, chán trường, bệnh tật hoặc đau đớn. Ăn mặc sang trọng, vẻ đẹp hoàn hảo, bình tĩnh thuần hậu, sẵn sàng lắng nghe mọi người, không thua lỗ với bất cứ ai. Mọi việc với ngài luôn tốt đẹp và không bao giờ có điều bất như ý xảy ra. Có lẽ đây là những gì hoàng tử Đo Lo mong đợi được chứng kiến. Và cậu đã thấy những gì? À, chim ác là thốt lên, hôm nay không ngự triều, nhà vua bị bệnh. Mặc dầu hoàng thượng không muốn tin tức này được lan truyền rộng rãi, điều đó thật bất tiện. Cậu không thể thấy ngài, nhưng có lẽ cậu thích nhìn thấy ngài từ xa theo cách mà ta vẫn thường làm chứ. Điều đó thật thú vị. Thú vị, thật sự thú vị. Bây giờ hoàng tử rất nôn nóng được nói chuyện thật nhiều. Không phải cậu đang đi kiếm ông vua chú ruột của mình, người đã thành công trong việc đánh lừa lòng tin của cha cậu và đã chút ngôi cậu, đã từng bước thâu tóm mọi quyền lực mà lẽ ra là của cậu. Hoàng tử Đo Lo rồi giam hãm cậu trong ngọn tháp buồn tẻ đó ư? Ông ta trông ra sao? Người đàn ông thông minh, vĩ đại và xấu xa này. Có phải ông ta đã thâu tóm được mọi thứ ông ta muốn, nhưng thứ lẽ ra phải là của người khác hay không? Và ông ta đã hưởng thụ mọi thứ như thế nào? Không ai biết, chim ác là trả lời, tựa như chim đang đi guốc trong bụng hoàng tử, chứ không phải đang đậu trên vai cậu. Ông ta là một vị vua, điều đó quá đủ rồi, vì phần còn lại không ai biết. Vừa nói xong, Mark bay xuống đậu trên nóc hoàng cung. Ở đây chiếc áo choàng được nghỉ ngơi, đáp xuống giữa các ống khói khổng lồ, thoải mái như thể trên mặt đất. Chim dùng mỏ mổ những viên ngói. Chim mẹ thật sự là một con chim tuyệt diệu. Ngay lập tức một lỗ nhỏ lộ ra như một cái cửa, nhìn qua nó có thể thấy rõ ràng gian phòng phía dưới. Giờ hãy nhìn vào đi, hoàng tử của ta, mau lên vì ta phải bít lại ngay đấy. Nhưng cậu lưỡng lự, làm như thế không mất lịch sự sao? Họ không nghĩ chúng ta xâm phạm bất hợp pháp à? Trời ơi, không, mọi cung điện đều có những cái lỗ giống như thế này. Thực vậy, có hàng tá lỗ, mọi người đều biết, nhưng không ai nói. Xâm phạm à? Tại sao? Mặc dù theo phong tục, những người trong hoàng gia đều phải sống khép kín đằng sau những bức tường đá dày chưa từng thấy, nhưng cả thế giới đều biết rằng họ sống trong một căn nhà bằng kính mà ai ai cũng có thể trông thấy họ và ném đá vào họ. Giờ cậu hãy khuỵu gối xuống và nhìn trộm hoàng thượng đi. Hoàng thượng ư? Hoàng tử cúi xuống nhìn một cách háo hức căn phòng rộng lớn nhất mà cậu chưa từng thấy, với đồ đạc và màn chướng to lớn hơn bất kỳ đồ dùng nào mà cậu có thể tưởng tượng đến. Một tia nắng xuyên qua khe hở của cánh cửa sổ đóng kín, chiếu xuống tấm thảm. Một tấm thảm thật dễ thương, giống như một cái giường phủ đầy hoa để cho ta rảo bộ lên trên ấy. Chỉ có điều không ai bước lên nó mà thôi. Căn phòng hoàn toàn im ắng và vắng lặng. Vua ở đâu? Cậu bé bối rối cất tiếng hỏi. Ở đó. Mark vừa nói, vừa dùng một chân có vút gầy dơ xương chỉ chiếc giường tráng lệ, rộng đủ sức chứa 6 người nằm. Chính giữa giường, rõ ràng dưới tấm khăn trải giường bằng lụa là một gương mặt nhỏ nhắn, nằm ngay ngắn và bất động. Đầu gối lên chiếc gối có đăng ten đang ngủ thật say, giống như một hình nhân bằng sáp. Một số những chiếc nhẫn đang chiếu lấp lánh trên hai bàn tay để lộ ra bên ngoài khăn phủ giường. Hai bàn tay gầy gò vàng ệch, hơi cong lại bất lực, giống như bàn tay của một đứa bé. Cặp mắt nhắm nghiền, mũi khoằm và mỏng, bộ râu dài màu xám che kín miệng và trải dài xuống tận ngực. Một hình ảnh không xấu xí cũng chẳng đáng sợ, chỉ im lặng, trang nghiêm, thật yên lặng. Tiếng vo vo của hai con ruồi đang đậu trên tấm màn tre bên trên là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được. Vua đó à? Hoàng tử Đo Lo thì thầm. Đúng, chim mẹ trả lời. Cậu rất tức giận ghê gớm kể từ khi biết được bằng cách nào người chú đã chiếm được ngai vàng rồi đày cậu, một đứa trẻ tội nghiệp bơ vơ không nơi nương tựa, đến ngọn tháp tuyệt vọng giam giữ suốt đời cho đến chết. Nhiều lần cậu bé nghĩ nếu như mình là vua, cậu sẽ nện cho ông ta một trận, người đàn ông mạnh mẽ, vĩ đại và độc ác này. Sao? Bạn có thể đánh đập một em bé như vậy ư? Ông ta nằm đó, bất lực làm sao, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay vô dụng được xếp lại. Ông ta không thể làm gì được nữa, dù là xấu hoặc tốt. Chuyện gì xảy ra với ông ta thế? Hoàng tử lên tiếng hỏi. Ông ta đã chết, chim ác là đáp với giọng bi ai sầu thảm. Không, bây giờ tức giận đối với ông ta sẽ chẳng có ích gì. Trái lại, hoàng tử thấy ông ta thật đáng thương hại, ngoại trừ việc ông ta trông thật thanh thản với tất cả nỗi bận tâm lo lắng đã được yên nghỉ. Chết là thế. Ngay cả vua chết cũng thế sao? Tốt, tốt thôi. Ông ta không có cuộc sống bình thản, mọi người bảo thế, vì tất cả cái gọi là vĩ đại của ông ta. Có lẽ chết đi ông ta lại được sung sướng. Vĩnh biệt, bệ hạ. Một lần nữa chim mẹ mắc dùng mỏ mổ nhẹ bít lại các khe hở giữa các viên ngói. Cảnh tượng đầu tiên và cũng là cuối cùng mà hoàng tử đo lo thấy về ông chú ruột mình đã kết thúc. Cậu ngồi vào chính giữa chiếc áo choàng của mình, lặng thinh suy nghĩ. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ đây? Chim ác là lên tiếng. Chẳng có gì nhiều để mọi người làm thêm với hoàng thượng, ngoại trừ một tang lễ linh đình. Chắc chắn ta sẽ bay đến xem. Tất cả mọi người sẽ tham dự. Lúc còn sống, đức vua quá quan tâm đến thiên hạ và ông ta đã phải làm điều đó. Giờ ông ta đã chết. Và giờ đây, đức vua không thể nghe ta nói với tất cả mọi người là bệ hạ của chúng ta chết sướng hơn là sống nếu chúng ta đặt mình vào địa vị của ngài. Hiện tại, thành phố đang có một cuộc xuống đường ồn ào huyên náo. Giả thử chúng ta bay lên cao và nhìn thấy toàn cảnh ở một khoảng cách an toàn thì sao nhỉ? Thật là nực cười. Chuyện gì nực cười thế? Một cuộc cách mạng. Không ai ngoại trừ chim ác là dám gọi điều đó là nực cười. Tôi không biết, nhưng điều đó chắc chắn là một quang cảnh đáng ghi nhớ. Ngay khi chuông thánh đường bắt đầu đổ từng hồi, cùng lúc từng loạt đại bác khai hỏa thông báo cho thần dân toàn vương quốc biết rằng hoàng thượng đã băng hà. Dân chúng tụ tập thành từng đám đông ở góc các con đường xôn xao bàn cãi. Rồi thì các lời bàn tán biến thành la ó, từ la ó biến thành huyên náo ồn ào. Hoàng tử đo lo đã bay lên thật cao, nghe những âm thanh khác nhau của họ và những tiếng la ó đối ngược nhau. Với cậu, hình như toàn thành phố đã phát điên. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng đã băng hà, đà đảo hoàng thượng, đà đảo vua và ngai vàng, hoan hô nền Cộng hòa, hoan hô chế độ không chính phủ. Những tiếng la ó như thế bay lên tận chỗ chiếc áo choàng du hành. Ôi, thật là một quang cảnh dễ sợ. Hoàng tử đo lo chứng kiến tất cả. Sự việc xảy ra thật nhanh chóng, cái này tiếp nối cái kia đã vượt quá khả năng chịu đựng của cậu. Ô, hãy để ta về nhà. Cuối cùng cậu la lên, đồng thời bịt tai và nhắm mắt lại. Ta chỉ muốn về nhà thôi. Dầu cho nhà của cậu là ngọn tháp buồn thảm, nhưng giờ đây vẻ im lặng thê lương của nó thật đúng là thiên đàng sau tất cả những gì xảy ra nơi đây. Tạm biệt. Chim ác là vừa nói vừa vỗ cánh. Chim mẹ đã nói chuyện phiếm liên miên suốt ngày đêm. Thực sự, thời gian hoàng tử đo lo lơ lửng trên bầu trời thành phố đã quá lâu, không ăn cũng không ngủ, chứng kiến toàn bộ những sự kiện hãi hùng xảy ra phía dưới. Cậu đã thấy đầy đủ chuyện nhân gian chưa? Ồ, ta đã thấy, hoàng tử rùng mình la lên. Nghĩa là còn lần sau. Được rồi, điện hạ, cậu không biết ta, nhưng ta biết cậu. Lần khác, chúng ta gặp lại. Rõ ràng chim mẹ chăm chú nhìn cậu, cái nhìn soi mói, sắc sảo đủ sức xuyên thấu tâm can, hình như đã biến đổi từ mắt chim thành mắt người, rất giống đôi mắt mẹ đỡ đầu của cậu, người đã lâu cậu không được gặp. Nhưng chỉ giây lát sau, chim mẹ lại trở lại là một con chim luôn mồm nói ba hoa. Chim đập đôi cánh bay mất dạng. Hoàng tử Đo Lo ngất đi vì những đau đớn khổ sở tột bực, hoang mang và mệt lử. Thức dậy, cậu thấy mình đang ở trong phòng riêng, một mình trong tĩnh mịch. Bình minh vừa ló dạng, một vệt sáng dài màu vàng phát xuất từ đường chân trời lờ mờ xuyên qua ô cửa sổ.